This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angel Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan về những điều về an sinh xã hội mà chúng ta chưa rõ ràng. Và đây là khung giờ để quý vị gọi vào với số phone của Đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và từ phòng vi âm, Hành Trương kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không?
Dạ, cảm ơn, chào khỏe.
Chào khỏe. Dạ, và đúng như là cứ hai tuần là gặp lại cô Hồ Quang một lần. Hành Dung xin nói lại số phone của đài để quý vị gọi vào nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thôi thì bây giờ á, có một cái ở trên email của thính giả, người ta cũng có gửi cho Hạnh Dung, cho đài một vài câu hỏi. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào 214-341-5943, thì Hạnh Dung xin được thế cho cái người viết thư này hỏi chị Hồ Quang nghe.
Dạ.
Thích thư viết như thế này. Chào cô Angie Hồ Quang. Tôi là một khán giả theo dõi các cuộc nói chuyện của cô trên YouTube. Nay tôi là Vinh Lê. Muốn hỏi cô về cách tính thuế thu nhập là income đó của người về hưu non bao gồm các thu nhập nào. Thứ nhất là từ lương hưu của nơi tôi làm, nơi tôi đã làm việc là trường học á. Thứ hai, từ tiền hưu SSA của An Sinh Xã Hội. Tôi đã qua tuổi 65. Ba là tiền làm part-time sau khi về hưu. Như thế, lúc tính thuế thu nhập cho người hưu non như tôi là 65 tuổi rưỡi. Có được tính ba mục tiêu trên là total income của tôi không? Và nếu ba mục tiêu trên vượt là 1.700 đô la, có bị trừ thuế không? Tóm lại, total income bằng lương hưu tiền trường học, tiền hưu SSA và tiền làm thêm part-time. Có đúng không ạ? Cảm ơn cô rất nhiều khi xem thư này và chúc cô luôn khỏe và giúp cho cộng đồng người Việt hữu ích. Rất mong thư trả lời của cô. Người viết thư là Vinh Lê.
Ok. À bây giờ vậy nha. Cái vị này cô bộ... hơi vui đó nha cô Hạnh Dung.
Vui.
À, tới ba nguồn thu nhập lẫn đó.
Wow.
Hưu an sinh xã hội, rồi tiền hưu của sở học chánh, rồi có thêm part time là có cái lương của cái công việc bán thời gian. Thì như thế này, ông hỏi về thuế thu nhập. Thì xin vâng, thuế thu nhập là những cái nguồn thu nhập mà ông đang hưởng đều là đối tượng của việc khai thuế. Chỉ có một thêm một việc là với cái đồng tiền ông có được do công việc làm bán thời gian, thì vì đó là lương, do đó ông có đóng thêm cái khoản thuế an sinh xã hội, cái tỷ lệ là 7.65%, trong đó có 6.2% đóng cho quỹ an sinh xã hội và 1.45% đóng vào quỹ Medicare. Nếu tổng số thu nhập của ông dưới 25.000 một năm thì cái phần an sinh xã hội ông cũng phải lo đóng thuế trên cái phần này. Rồi cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồ Quang đã trả lời. Vâng, thưa quý vị, với số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và vừa rồi thì cô Hồ Quang đã trả lời của một vị thính giả đã viết thư gửi trong đài. Và thưa chị Hồ Quang là còn có một cái câu hỏi mà hình như Hạnh Dung cũng thắc mắc mà Hạnh Dung cũng chưa được thỏa đáng lắm. Có một lần gặp chị á, thì cũng như là cái tiền mà tiền hưu đó, như chị đã từng chia sẻ trong cái chương trình của chị hồi nào tới giờ thì Hạnh Dung cũng đã tiếp thu được một chút xíu, nhưng mà nó cũng không có khi mà không có được gọi là gì nha, cái thỏa đáng là vậy. Chị nói là mình lãnh tiền hưu á toàn phần, thì khi mà mình đi làm á là cái tiền thu nhập của mình á là mình mới làm nhiều là làm, không có bị ảnh hưởng gì hết.
Đúng vậy.
Và mình vẫn phải đóng thuế phải không chị?
Dạ phải.
Rồi, và chị nói rằng là nó sẽ không ảnh hưởng đến tiền hưu của mình.
Dạ đúng.
Dạ, nhưng mà có cái trường hợp lãnh tiền hưu rồi mà không biết sao tự nhiên lúc đầu thì nó có với giá cố định, sau đó rồi cái lên được chút, rồi cái tự nhiên cái sụt xuống trở lại và sụt nhiều lắm luôn, thì Hạnh Dung không hiểu là cái đó là do là vì cái chỗ nào là mình bị trừ như vậy thưa chị.
Bây giờ sơ lược cốt truyện những cái điều mà cô Hạnh Dung vừa chia sẻ. Nếu một người về hưu ở cái tuổi hưu toàn phần thì có quyền đi làm và cái thu nhập do công việc làm của mình không có bị giới hạn, có nghĩa là mình muốn làm bao nhiêu đó thì mình làm, không ảnh hưởng đến cái chi tiêu an sinh xã hội. Khi chúng ta nói cái việc mà lương, cái tiền hưu và cái lương mình làm đó ảnh hưởng với nhau là như thế này. Trong trường hợp một người đi về ở cái tuổi 62 thì có quyền đi làm, nhưng mà không quá trong năm 2023 đó là không quá 1.700 đồng một tháng. Và nếu mà làm quá cái số chính phủ cho phép thì cứ mỗi 2 đồng mà mình làm quá đó thì sẽ bị trừ 1 đồng trên cái chi tiêu hưu bổng. Rồi, bây giờ khi mà cô Hạnh Dung trình bày là đã bước qua cái tiến vị đó, đã bước qua cái tuổi hưu toàn phần, tại sao mà cái tiền hưu, tiền lương đó thì vẫn làm nhiều và nó lại bị sụt cái tiền hưu? Ở đây thì nó không đi đúng theo cái lời giải thích của tôi từ xưa tới giờ, nhưng cũng có một yếu tố để cho tôi phải nghiền ngẫm, là có khi trong cái khoảng thời gian mà người này lãnh tiền hưu non đó rồi làm quá cái mức mà chính phủ cho phép, thì khi mà Sở An sinh Xã hội họ nhận được cái bản khai thuế cho biết là năm nay quý vị mới có 66 tuổi mà quý vị làm nhiều tiền quá, thì sẽ trừ cái tiền trên cái chi phiếu hưu bổng. Tuy nhiên vì không có báo cáo kịp thời, do đó chính phủ vẫn tiếp tục phát cho mình cái mức lương hưu trọn vẹn. Vì vậy khi mà khám phá được rằng cái mức thu nhập của mình cao thì Sở An sinh Xã hội sẽ cho mình biết là mình bị một cái overpayment, có nghĩa là chính phủ đã trả quá cái số tiền đáng lẽ mình được hưởng. Thì với cái overpayment đó thì chính phủ sẽ mỗi một tháng họ dùng cái tiền trên cái chi phiếu hưu bổng trừ đi để trả dần vào cái số nợ mà mình nợ của chính phủ qua chương trình An sinh Xã hội. Thì tôi chỉ nhìn thấy có
cái trường hợp như vậy đúng không ạ? Chị vừa giải thích là coi như cái trường hợp như vậy đó là với những người mà người ta lãnh tiền hưu non, đúng không?
Đúng.
Nhưng mà đằng này không phải lãnh tiền hưu non, lãnh tiền hưu toàn phần.
I know, nhưng mà có khi trong cái thời gian mà cô còn non đó, cô chưa chín mùi á, cái vị chưa chín mùi đó, mà trong thời gian non đó mà làm nhiều tiền quá, mà đâu phải mình làm đâu. Trên nguyên tắc là khi mà mình có một cái số tiền cao như vậy, mình phải báo cáo ngay cho Sở An sinh Xã hội để cho người ta có thể người ta điều chỉnh cái số tiền hưu của mình. Đằng này là mình làm thinh. Mình làm thinh thì Sở Thuế sẽ báo cáo cho Sở An sinh Xã hội biết rằng ô cô Nguyễn Thị A này trong năm nay cô mới có 65 tuổi mà cô làm quá trình nhiều tiền. Lúc đó người ta lỡ người ta phát hiện cho mình suốt trong một năm rồi. Bây giờ người ta làm sao? Người ta phải cho mình biết là mình nợ lại của chính phủ. Mà nếu mà nợ lại của chính phủ, người ta không có thể lấy hết cái chi phiếu hư bổng của mình được, mà họ trừ dần dần cho tới khi nào mình trả hết nợ.
Nghe thì thực sự ra hình dung nghe thì hiểu như vậy thôi, nhưng mà cứ ngộ ghê luôn á. Mình trong những cái năm mà mình tới tuổi hưu non đó, mình nghĩ mình cũng đâu có làm gì nhiều. Như thế nào là nhiều thưa chị? Nhiều là với cái số tiền của mình làm một năm là trên khoảng bao nhiêu mới gọi là nhiều thưa chị?
Dạ khoảng một, thì thí dụ năm nay là khoảng 1.700 một tháng.
Dạ.
Thì nếu mà làm quá cái mức đó là nhiều rồi.
Năm nay là gần một tháng. Ồ, ok. Dạ dạ dạ. Vậy là hình dung đã hiểu được phần nào rồi.
Hiểu rồi đó phải không? Hiểu thôi phải không?
Dạ vâng, hiểu thôi chứ cũng nó cũng còn mơ.
Cái rơ của cô là tôi biết cô mới có hiểu thôi.
Dạ mới hiểu thôi chứ chưa có rõ lắm đó, thiệt tình đó. Nó cứ mơ màng. Vâng thưa, vâng, dù sao thì cũng cảm ơn chị Hồ Quang đã giải thích cho Hạnh Dung biết được những cái nguồn ngành như vậy. Và thưa quý vị thì không biết rằng là quý vị giờ này đã đi đâu rồi, và hãy nhớ gọi vào số điện thoại của đài đi. Cô Hồ Quang đang ở trên làn sóng ngày giờ này và trong khung giờ này, 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa chị, thì chị có thể cho biết rằng là trong cái năm 2024 này nè, thì có điều gì thay đổi trong cái vấn đề an sinh xã hội không ạ?
Và trong năm 2024 thì chúng ta sẽ thấy được cái phần tiền hưu có tăng 3.2% do phụ cấp đắt đỏ.
Ồ.
Oh. Dạ. Thì năm nay không biết cô Hạnh Dung rõ thì không nói, tôi không biết có lãnh tiền hưu chưa. Như tôi thì ví dụ như năm nay tôi lãnh được 1.000, thì năm tới tôi lãnh được 1.032 đồng.
Dạ. Ai da, như vậy là hy vọng là mình lãnh tiền hưu mình được 3.2 hả chị?
Tiền phụ cấp đắt đỏ.
Phụ cấp đắt đỏ quá đắt luôn, 3.2 cũng đâu thấm vào đâu rồi nè trời. Nhưng mà sao, có còn hơn không hen?
Có còn hơn không, đúng rồi đó.
Dạ. Dạ vâng. Số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Nam ạ.
Vâng, chào anh Nam. Xin mời anh.
Dạ, chào cô Hồng Quang, mời Hạnh Dung. Tôi có câu hỏi là nếu mà cô nói là cái tính cái lương hưu là 35 năm, nếu mà mình làm trên 35 năm thì cái năm dư nó có tính vô chung rồi hay là nó chỉ chia 35 năm thôi?
Dạ, thí dụ như ông làm được 40 năm nhá.
Dạ.
Thì
dạ,
người ta sẽ chọn 35 năm mà ông có thu nhập cao nhất.
Dạ đúng.
Dạ. Thì mới những
nhưng
cái năm mà mình
dư
mới...
nó không có tính vô à?
Dạ không. Mình thí dụ mới nào, mới Việt Nam qua thì mình đâu có làm được nhiều tiền. Tôi nhớ cái năm đầu tiên tôi Việt Nam mới qua tôi làm có 5.000 đồng, nguyên một năm luôn nó có 5.000 đồng.
Không không, ý nhiều tiền thì không nói, nhưng mà đại khái là nó chỉ tính 35 năm mà income thôi. Còn cái 5 năm dư thấp thì nó không có cộng vô luôn hay sao?
Dạ đúng rồi, không có cộng vô. Lý do là người ta dùng 35 năm để ta cộng cái số mà thu nhập của 35 năm cao nhất, rồi người ta chia đều cho 420. 420 là 35 năm nhân cho 12 tháng. Thì nó ra được cái quân bình để từ đó người ta tính cái tiền hưu của mình.
Như vậy nếu người ta làm nhiều năm á, cái đầu năm dư là bỏ hết.
Dạ bỏ, dạ bỏ. Rồi okay. Cái hồi mà mình làm mà dư 35 năm á, thì người ta cái nào mà dư người ta bỏ. Còn ví dụ như mình làm có 30 năm thì người ta gộp hết cái 30 năm. Tuy nhiên người ta không có chia đều cho 30 × 12, mà người ta vẫn chia đều cho 35 × 12.
Dạ đúng, đúng, với cơ bản là 35 năm.
Dạ vâng.
Okay.
Ông đi mấy chục năm rồi?
Dạ.
Ông được mấy chục năm rồi? 40 năm.
Dạ. Này 65 á, nếu nó hỏi con là nó cái gửi cái giấy về nó 65 tuổi rồi nó kêu lãnh 1.500, tức là 1.500 luôn chứ không phải là 80% hay là 90% mà con.
Dạ không, năm nay mới có 65 phải không?
Không, nếu mà 65 nó gửi về dù nó nói là 10.500, tức là mình sẽ lãnh chọn 1.500 đó chứ không phải là trừ ra 80 được có 80% hay sao.
Dạ không, cái đó là 80% thôi.
Không, ý là
ông sinh năm mấy? Ông
dạ,
sinh năm mấy?
59
à. 59 tuổi hưu toàn phần của ông là 66 tuổi 10 tháng.
Dạ đúng.
Ok. Thì mới 65 tuổi đó thì người ta chỉ cho ông biết như vậy để ông ghi danh vào Medicare thôi.
Dạ.
Không còn đi làm.
Dạ, xin lỗi, ý cái nó estimate nó đề 1.500, tức là nếu mà đúng 65 là mình lãnh 1.500 hay là lãnh ít hơn.
Không, ông phải coi trên cái benefit statement á, thì người ta có ghi là ở cái tuổi 62 ông lãnh bao nhiêu, cái tuổi hưu toàn phần của ông là 66 tuổi 10 tháng là ông sẽ lãnh bao nhiêu, chứ nó không có cái mực 65 trên cái giấy đó.
Không có, nó để như là 64 tuổi, như năm ngoái nó gửi về đó kêu là như 64-3 tuổi 9 tháng á là lãnh 2, mà chờ tới 3 tháng có đủ 64 thì lãnh được cái như thêm 100-200 nữa là 1.300. Đó thì ý của họ là nếu lúc đó, đúng ngay cái 65 nó đề 1.500, tức là mình lãnh chọn 1.500 đó luôn, hay rồi hay được có lãnh 80% của cái 1.500.
Nếu người ta để ngay cái số tuổi ngang đó,
dạ,
ta nói rõ là 65 ông lãnh được bao nhiêu thì đó là cái số tiền ông lãnh được.
Dạ, có là nên...
Nhưng mà tôi lưu ý là trên cái statement đó thường người ta để cái full retirement age.
Dạ, thì đúng một cái full thì nó đề là 1.700.
À vậy đó, đúng cái vậy, như vậy là cái 65 mà ông lãnh 1.500 đó là cái số tiền ông nhận được, tại vì cái số đó cũng phản ảnh cái 80% của cái 1.700.
Đó, tức là ý là nó thì mình biết là nó phỏng đoán vậy thôi, nhưng mà lúc mà trên giấy tờ xong này nó mới chính xác được, đúng không con?
Dạ đúng rồi, đúng rồi đó. Dạ. Nhưng mà thôi đi, tới bây giờ là bao nhiêu rồi, cũng
65.
65 thì đi cho tới 66, 10, gần 2 năm nữa hen.
Mà ông cũng như 67 đó. Tại vì đúng là 66, 10 tháng này cũng như 67 rồi.
Rồi. Mà công việc làm của ông tốt không?
Dạ cũng tốt mà, không có gì, nhưng mà nhiều khi muốn về hiểu non chứ. Không, nhưng mà thứ hai con cái về Israel có. Dù như là mình đang làm thì mình có con đang đi học đại học đó, lúc mà mình nghỉ mình không có mình dị thai đó thì đứa bé nó mua sữa đan cho chỗ khác mà nó hay sao con?
Đứa bé của ông bao nhiêu tuổi?
Nó đang học đại học, coi như còn 2 năm nữa nó mới ra trường, thì giờ đang là lấy sữa đan của cô ấy. Nhưng mà nếu mà tôi nghỉ thì nó phải
nhà nó phải
mua sữa đan khác, hay là
nhất cử tâm
mua sang. Không mua nhất sẽ bị phạt chứ không? Dạ.
Ông cố đi làm đi.
Dạ.
Tại vì ông cứ ghi danh vào Medicare Part A thôi.
Đúng.
Đang đi làm, có bảo hiểm sức khỏe chỗ làm việc. Thì cứ duy trì cái bảo hiểm sức khỏe để ông cover cho cái đứa nhỏ đó tới tuổi 26.
Dạ.
Rồi khi mà cháu nó được 26, thì ông lúc bấy giờ ông có quyền ông nghỉ rồi ông có Medicare luôn. Thì như vậy ông cũng có, mà cháu lúc đó nó cũng cứng cáp rồi. Nó không có phải đi tìm, 26 tuổi là nó đã xong đại học rồi, nó có việc làm rồi, thì lúc bây giờ rất dễ cho nó để có cái bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc của cháu.
Không, ý cho nó là xin nó mình còn một năm nữa thì nó tất nhiên tôi không không làm nữa, mà không có xe thì cháu có phải mua bảo hiểm riêng của nó không, hay nó vẫn chờ để nó ra trường nó có việc làm, tại vì trong vòng một năm
ông, khi mà ông drop cái bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc thì cái Medicare nó không có cover cho đứa nhỏ dưới 26 tuổi.
Thì đúng đúng cái nó không biết, nhưng mà đại khái là nó phải lúc anh nó đang cần học trong chiều một năm nữa thì lúc đó, trong thời gian đó nó có thể cần mua insurance không hay là
dạ phải nó có những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho những cái sinh viên đang đi học.
Tức là phải cần mua để khai thuế hay sao, không hay là không mua không cũng được.
Cháu hả?
Không, lại lấy trong vòng năm anh ấy, nếu mà không mua thì khai thuế có bị phạt cái này không con?
Dạ bị phạt thì với cái Obamacare là không có phạt nữa. Tuy nhiên trong cái xã hội ngày nay mình cũng không biết, mình nghĩ rằng nó trẻ thì nó ít bệnh, nhưng mà rủi ro có cái chuyện gì thì mình không có bảo hiểm thì cũng không có vui lắm.
Nhưng mà coi như sinh viên thì chắc nó có chương trình bảo hiểm riêng đó con.
Dạ ở đại học đó người ta có cái chương trình để cho sinh viên mua theo cái giá mà giá sinh viên đó.
Dạ dạ ok, rồi nó make sure nữa hôm nay.
Dạ
thì mày cũng ráng làm cho nó sống bảy nó trước rồi tính sống hai rồi, nhưng mà thấy tháng hai chưa có Medicare rồi nó không dám nghỉ.
Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi.
Tôi hồi xưa cũng vậy đó. Dạ. Là tôi biết là tôi đi làm cho chính phủ thì nếu mà tôi làm được 20 năm công vụ đó thì tôi được quyền về hưu.
Yeah.
Thì năm tôi làm được 15 năm cái tôi nói còn 5 năm nữa, ráng 5 năm nữa cái mình được 20 năm công vụ mình về hưu. Tới 20 năm công vụ tôi thấy sao mình còn khỏe, cái tôi nói thôi đi làm thêm thời gian nữa đi, tới tuổi hưu non rồi về hưu. Cái tới 62 tuổi tôi nói ủa mình còn đi làm được, tại sao mình không đi làm. Cái tôi làm qua tới cái tuổi hưu toàn phận luôn, để thêm mấy năm sau tôi mới về hưu. Thì mình thấy mình xét cho mình một cái ngày thì mình thấy nó đỡ ớn hơn, nhưng mà khi mình tới nơi thì mình thấy không đến nỗi tệ, phải không?
Vậy phải đi làm nó có thời gian nên không có lo nghĩ suy nghĩ nhiều. Bận
đúng
rồi.
Rồi.
Cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn chị Hạnh Dung.
Không phải bao nhá.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Nam rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943 để gọi vào tham gia với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, phải tôi không?
Dạ thưa phải, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Tôi tên Thanh ạ.
Dạ vâng, chào anh Thanh.
Dạ, vâng, chào cô và chào cô Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Tôi muốn hỏi rằng là cái năm tới, cái QMB á, cái tiền của QMB thì nó ấn định cho single là bao nhiêu tiền, mà độc thân thì bao nhiêu tiền, còn Barry thì bao nhiêu tiền thì sẽ được ăn cái chương trình của QMB.
Dạ, QMB ở thời điểm này thì chưa có cái năm cho 2014, cho 2024. Lý do tại khoảng tháng 3 của hàng năm thì chính phủ mới quy định cái mức nghèo khó của liên bang là bao nhiêu. Đó, xác định con số thu nhập của mỗi người hay là một đôi vợ chồng là bao nhiêu để có thể được hưởng QMB.
Dạ, tôi mới hỏi là nếu mà còn cái năm nay thì bao nhiêu?
Năm nay thì là 1.100 với 1.400.
1.100 cho single, còn 1.400 cho Mary phải không?
Dạ phải.
1.100, 1.400. Tôi hỏi thêm một câu hỏi nữa là trong hai vợ chồng thì có thể khai riêng được hay không?
Dạ được, nhưng mà ông có ở riêng không?
Dạ.
Ông bà có ở riêng không?
Không, có Mary nhưng mà không ở chung.
Nhưng mà thật sự ông bà có ở riêng không?
Có, ở riêng.
Dạ, thì không cứ là phải ly dị mới được coi là ở. Nếu hai ông bà không sống chung với nhau một mái nhà thì có quyền khai riêng.
Thì coi như là bà coi như là nhà băng riêng rồi địa chỉ riêng.
Vâng.
Dạ.
Quan trọng là chỉ riêng là một chuyện, nhưng mà có ở riêng không là chuyện khác nhé.
Dạ dạ vâng. Dạ ok rồi, có hai câu hỏi vậy thôi rồi. Cảm ơn cô và cảm ơn cô Hồng Quang.
Dạ xin cảm ơn.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn Thanh rất nhiều đã đến với chương trình. Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để gọi vào tham gia với chương trình. Chị Hồ Quang cũng như là Hồi nãy cái vị thính giả anh Thanh đã nói về cái vấn đề mà QMB, thì cũng có một cái câu hỏi nói về QMB là như thế này: mẹ cháu ăn theo ba đã mất, mà tiền trợ cấp của mẹ là 1.048 đồng một tháng. Mẹ có Medicare, nhưng vì sao Medicaid QMB bị cắt rồi? Vậy làm sao để mẹ apply lại được Medicaid? Tiền chi phí mỗi tháng của mẹ là khoảng 1.000 đồng một tháng, trong đó là có tiền thuê nhà. Dạ, xin cô cho ý kiến, thưa cô Hồ Quang.
À, cái hồi cái người chồng còn sống đó, thì hai ông bà xin cái QMB dưới cái tình trạng là hai vợ chồng cùng sống chung với nhau. Nay ông lên đầu tủ, ông ngồi, thì người ta đã biết rằng ông qua đời, thì vậy người ta đóng cái hồ sơ của ông là cái người đứng đầu trong cái gia đình này. Nay sau khi ông mất, bà được lãnh cái số tiền hưu của ông đã lãnh khi ông còn sanh tiền. À, và vì như tôi thưa đó, khi cơ quan tiểu bang biết rằng ông đã ra đi, thì người ta đóng cái hồ sơ ông lại. Thì bây giờ điều cần là bà phải nạp đơn xin ghi tên vào chương trình QMB dưới cái dạng là một người quả phụ.
Như vậy là vẫn có thể là xin lại được, phải không chị?
Dạ được, dạ được, xin lại được. Nhưng mà tại vì trước kia, sau khi ông mất người ta đã đóng hồ sơ, thì giờ mình phải điều chỉnh trở lại thôi.
Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn chị Hồ Quang đã cho cái câu trả lời rất là rõ ràng. Và thưa quý vị, 2143415943, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello, xin lỗi tôi không?
Dạ thưa, phải cho Hạnh Dung biết.
Tôi vừa mới hỏi, tôi tên Thanh á, thì tôi muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ chào cô, chào cô Hồ Quang. Tôi muốn hỏi là tôi ăn tiền gì thai đó, thì có phải khai thuế không? Mỗi năm có phải khai thuế không?
Cái tiền quyền thai của ông bao nhiêu một tháng?
Có 1.100.000 à, 1.100.000 à.
Ok. Ông có vợ không?
Dạ.
Ông có vợ.
Có vợ nhưng mà married, nhưng mà separate, là bà ở riêng.
Ok. Thì nếu mà cái tổng số thu nhập của ông dưới 25.000 một năm, thì ông không có cần phải đi khai thuế cái tiền an sinh xã hội của ông.
Dạ. Có như là single, có như là dưới 25.000.
Vâng.
Dạ, còn married.
Mary thì tùy hai chồng, đừng quá 32.000.
Dạ ok vậy rồi, ok vậy. Cảm ơn cô, cảm ơn cô hôm qua.
Dạ xin chào.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, dạ xin chào. Dạ.
Wow, ông vị khán giả đã gọi lại để biết thêm một chi tiết khác. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để gọi vào tham gia đó là 214-341-5943, 214-341-5943.
Bữa nay mình nghe nhạc yêu cầu được rồi đó cô Hạnh Dương.
Làm sao chị?
Nghe nhạc yêu cầu được rồi đó.
Làm nhạc yêu cầu. Làm nhạc yêu cầu. Vâng, thưa chị Hồ Quang, có một cái vị thính giả cũng như là gửi qua cũng hỏi như thế này. Chào cô Angie Hồ Quang, tôi tên là Chi Lê ở Atlanta, Georgia, 62 tuổi, có quốc tịch hiện đang lãnh là SSDI. Có hai câu hỏi. Đến 67 tuổi, tiền có thay đổi gì không? Nếu đi Việt Nam, tôi chỉ được đi trong vòng 30 ngày đúng không? Xin cảm ơn cô Chi Lê. Xin cảm ơn chị.
Dạ, SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance, là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Và khi quý vị biết rằng mình lãnh cái quyền lợi, cái đó là tiền của mình có đóng thuế, mình có đóng góp vào cái quỹ an sinh xã hội. Nay mình không may bị bệnh tật thì mình được hưởng cái quyền lợi này. Và khi là công dân Hoa Kỳ thì mình được quyền đi Việt Nam mà mình không có phải bị giới hạn ở cái thời hạn là 30 ngày. Cái 30 ngày chỉ áp dụng cho những vị mà lãnh SSI và Medicaid. Hiện nay vị thính giả này chưa đạt tới tuổi hưu toàn phần, nhưng khi mà mình lãnh tiền SSDI đó thì cái số tiền này chỉ có tăng dựa trên cái phụ cấp đắt đỏ hàng năm, chứ tới cái tuổi hưu thì không có gì thay đổi hết. vẫn giữ y như cái số tiền mình đang lãnh trong lúc mình bị bệnh tật.
Dạ vâng, SSDI là coi như là lãnh tiền, coi như
tiền bệnh,
tiền bệnh là ý
tiền bệnh mà mình có đi làm ăn đóng thuế an sinh xã hội đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung cũng xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và không biết rằng là chị Hầu Quang có cái gì mới nữa để mà chia sẻ với thính giả đang nghe đài không chị?
Từ năm bữa nay thính giả đi Christmas shopping rồi, cô cho nghe nhạc đi.
Nhạc yêu cầu hả chị?
Nhạc yêu cầu đi. Cho tôi yêu cầu bài Đêm Thánh Vô Cùng đi.
đang chương trình của chị mà nhạc yêu cầu cái người ta gọi vô một cái đó là Hạnh Dung không biết đường đâu mà đỡ nữa đó.
Thì thường học đó.
Hạnh Dung yêu cầu chị Hồ Quang hát đi.
Má.
Thấy là chị Hồ Quang đi vacation về vui quá chừng luôn rồi đó. Bây giờ là coi như là chị phải đền lại cho vị thính giả đó. Chị hát đi.
Thôi cô. Thời cái đài của cô á, là chương trình bữa nay đã là ế rồi. Cô biểu tôi hát là bà con không dám nghe cái chương trình này luôn đó.
À, vậy sao không có đâu. Hạnh Dung không có nghĩ như vậy đâu. Mà gần hết giờ rồi. Thôi bây giờ Hạnh Dung nói lại số phone nha. 214-341-5943. Hạnh Dung mời một vị thính giả. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào. Dạ. Xin cho biết tên à.
Dạ, dạ xin chào. Em chào chị Hồ Quang.
Dạ,
em chào cô Hạnh Dung.
Tên dạ. gì người đẹp dạ. ơi?
Dạ, dạ chị tên Vui.
Dạ chị Dương, chị Dương đúng không?
Dạ,
dạ xin dạ, mời chị.
Vui vẻ đó cô, vui vẻ đó. Tại người Nam cứ nói về, nói chị về, thằng chị về.
Dạ vâng, dạ rồi dạ. rồi.
Dạ ở nay em gặp chị Hồng Quang em mừng lắm. Dạ chị Hồng Quang nói chuyện có duyên lắm nha.
Thank you.
Dạ.
Vậy mà chị, vậy mà yêu cầu hát không chịu luôn đó.
Dạ, nói chuyện dễ thương lắm.
Dạ. À, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ. Dạ, em chúc sức khỏe chị Hạnh Dương, cô Hồ Quang với cô Hạnh Dung.
Dạ, cảm ơn cô nhiều. Bây giờ dạ, cô có điều dạ. gì thắc mắc về dạ. an sinh xã hội?
Dạ, thưa chị Hồ Quang, em có một cái này em xin hỏi chị Hồ Quang. Em định đi về Việt Nam ở đó chị Hồ Quang, về hưu đó chị Quang. Mà bây giờ em không biết là về bển lãnh tiền sao chị Hồ Quang chỉ giúp em chị Hồ Quang.
Năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa chị, em năm nay em 73 tuổi rồi. Em có quốc tịch.
Ồ vậy thì chỉ cần trước khi đi báo cho Sở An sinh Xã hội biết là bà về Việt Nam sống lâu dài. Rồi khi
dạ.
về Việt Nam đó, bà liên lạc với tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam để nơi đây dạ. người ta hướng dẫn cho bà cái cách để bà được lãnh tiền ở Việt Nam.
Dạ, vậy là em liên lạc với lại tòa đại sứ ở bển hả chị Hồ Quang?
Dạ, chính phải, dạ, chính phải.
Dạ, chứ phải chơi cái tổng lãnh sự ở Việt Nam đó phải không chị Quang?
Dạ, đúng rồi, mình ở Sài Gòn thì là tổng lãnh sự đó.
Dạ, dạ, nhà em ở Thị Nghè đó chị Hồ Quang.
Wow, okay. Thị Nghè là gần Sơn Thái phải không?
Dòng tre đó, quê em dòng tre.
Dạ.
Em ở lòng nào bỏ tôi với cô Hạnh Dung đi vậy?
Dạ, thì em định thôi, tại vì em hỏi cái vấn đề tiền hưu rõ ràng rồi em mới đi chị Hồ Quang.
Nhưng mà dạ. thực chất ra chị đi về Việt Nam nó ở luôn thì mình cũng thỉnh thoảng mình trở về đây thăm mọi người cũng được mà.
Dạ mẹ. Em về chứ, dạ về chứ nhớ đây chứ, dạ nhớ cô Hồ Quang chứ. Trời, nghe
chú
cô nói
trời nghe má cái ruột.
Đó. Dạ. Chị thích vui mình thích nhất cái là chị Hồ Quang cùng quê với mình.
À,
thích. Dạ, chị Hồ Quang cùng quê với Vui đó.
Vậy á hả?
Dạ.
Vậy bữa nào mình xúm lại mình làm một bữa tiệc đồng hương đi ha.
Dạ. Cảm ơn chị Hồ Quang.
Dạ.
Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn chị Vui rất là nhiều, mong chị rất là vui và vui hoài hoài ha.
Dạ, cảm ơn cô Hạnh Dung.
Dạ, cảm ơn chị. Chị còn điều gì dạ. để hỏi nữa không?
Dạ thì Vui hỏi vậy cái vấn đề đó. Để coi chị Hồ Quang nói cho Vui biết, để Vui tính coi có nên đi hay là không.
Đâu có mà sao mình... đâu, mình đi về cũng được, miễn mình đã có quốc tịch rồi, đâu có sợ đâu chị, vui theo Hành Dung nghĩ là như vậy đó thưa chị.
Dạ, nhưng mà chưa còn ngại cái vấn đề mà phần cái tiền mà đóng tiền phần B đó cô Hồ Quang nha. Mình không biết có nên đem về bển không hay là mình để bên này không biết nữa. Tại vì cái tiền thu của Vui với ông xã Vui có ngàn mấy à. Nếu mà không hai đứa đóng hết một tháng là 300 mấy đó, là năm tới này là đóng 170 mấy đồng đó cô. Thì là 300 mấy đó chị Hồ Quang.
Là tính kéo ông về luôn á hả? Hai ông bà bỏ
thì về là về là về hết đó chị Hồ Quang. Nhưng mà em ngại cái vấn đề nghe, người ta cứ cản em, người ta nói ở bên đó y tế nó không có tốt bằng bên này đâu. Thành ra em cứ lừng khừng hoài. Dạ.
Thì như tôi nói đó, khi mà mình có quyền cancel nha. Ví dụ mình không muốn đóng phần B, mình có quyền cancel. Nhưng mà cancel xong rồi mình qua đây mà rủi mình bệnh, cái mình không có bảo hiểm thì nó phiền.
Dạ. Thì em cũng nghe nói vậy đó. Đó, hiện tại giờ em với ông xã em là đóng 164 đồng, nghe nói là năm tới là 177 mấy đồng. Dạ, 74 đồng á. Dạ, hồi em mới nhận được cái thơ báo là lên cái tiền thu bao nhiêu đó, 3 chấm mấy đó chị.
3.2%. Dạ, 3.2%.
Em mới nhận cái thơ rồi. Dạ.
Rồi. Bây giờ tôi trước khi đi đâu tôi dặn cái này chút nha. Ngày mà đầu năm mà Tết á, cái chương trình của cô Hạnh Dung với tôi đó, chị Vui với gọi vô nha, cho nó có hơi
có hơi vui.
Hai người yêu dấu. Em mà chị Hồ Quang, em mà mở hàng cái gì có duyên lắm nha chị. Mà Hồ Quang
thì đó,
em đi vô cái nhà hàng ha, người ta đang ế nhẹ vậy đó, em vô em ngồi em ăn cái lột lát quá trời người luôn. Mình không có đẹp hơn ai hết đó, mà mình mở hàng có duyên là được rồi.
Đúng rồi, có duyên là được rồi.
Dạ.
Vậy là tốt quá rồi, cảm ơn chị Vui rất là nhiều.
Dạ. Thôi em ơi, chúc sức khỏe chị Hồ Quang với cô Hạnh Dung.
Dạ.
Cảm ơn, em cảm ơn chị Vui nhiều ha, đã đến với chương trình. Xin chào chị.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô Hồ Quang với cô Hạnh Dung. Dạ.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Mai. Chào cô Angie Hồ Quang, chào Hạnh Dung.
Dạ vâng, xin chào chị Mai, xin mời chị.
Dạ, cô Hồ Quang làm ơn cho hỏi là bây giờ mình lấy một người mà người ta đã có hai đời vợ trước rồi, xong rồi lỡ người ta có qua đời, vậy thì mình có được ăn cái tiền hưu của người ta không ta?
Mà mình chưa.
Dạ.
Mình cứ lấy chồng chưa?
Dạ, đang chuẩn bị.
À, thì nói vậy nha. À, mà ký con thú xong đó, thì bà phải dặn ông chuyện vậy. Ông cưới xong, ông ra sống cho nó ra qua một năm. Tôi lấy ông được một năm, ông có trên đầu tủ ông ngồi, thì tôi phải được tiền hưu ăn theo của ông. Chứ ông đừng có rút giá hẹn ông vậy nha.
Ồ vậy cơ.
Dạ. Bà năm nay bà có tuổi?
Dạ 63.
63 chưa. Trên nguyên tắc đó, bà có lãnh hưu trên hồ sơ làm việc của bà không?
Dạ có, đang là dạ không, đang làm mà vẫn khai thuế, chưa có hưu.
Chưa khai hưu.
Dạ.
Mà bà làm ở Mỹ được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, qua đây hơn 20 năm rồi.
Hơn 20 năm.
Qua mà làm liền luôn á. Qua cái đi làm liền
luôn. Rồi qua đi làm. Mà cái người tân lang này là sửa sạn đám cưới thôi phải không?
Dạ.
Thì sau khi bà kết hôn với ông được một năm thì bà hội đủ điều kiện để hưởng theo quyền lợi của người phối ngẫu. Khi ông còn sống thì tùy theo cái độ tuổi mà bà, ông tương lai của bà là đã làm tiền chưa?
Dạ sao cơ?
Cái ông chồng tương lai ông đã làm thư chưa hay là sửa soạn thư?
À dạ chưa, ông cũng vẫn đang đi làm luôn. Ông đợi tới 67 đúng, ông mới làm thêm hiệu.
Ok. Thì bây giờ, tới khi ông 67 là bà được bao nhiêu?
Dạ, ông 67 thì dạ được 64.
À, năm nay ông 66 hả?
Dạ.
Ok. Thì khi ông còn sống đó, mà ông đã lãnh tiền hưu rồi, thì bà được lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của ông, theo diện ăn theo là người phối nẫu. Khi ông qua đời, thì tùy thuộc cái số tuổi của bà khi ông mất, nếu ông mất ở khi bà được 67 tuổi, thì bà sẽ lãnh được 100% cái số tiền hưu của ông. Nhưng với điều kiện, cái điều kiện quan trọng là sau khi kết hôn, ông bà phải kết hôn được với nhau một năm trước khi mọi chuyện gì, bất cứ chuyện gì có thể xảy ra.
Còn người ta nói là ông có hai đời vợ trước mà trên 10 năm, thì cái người mà lấy này không được để cho hai người vợ đó, có phải không cơ?
Không phải. Hai bà kia mỗi bà ấm túi 10 năm, thì hai bà kia cần lãnh cái tiền trên hồ sơ của ổng. Bà mặc dù là bà kết hôn với ổng một năm, nhưng bà là người đang sống chung với ổng, thì bà cũng được hưởng quyền lợi giống như mấy bà cũ vậy đó.
Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang nhiều lắm.
Dạ, thì chúc may mắn.
Dạ,
vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Chúc chị may mắn ha. Chào chị, bye bye. Vâng, thưa chị Hồ Quang, có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi, hẹn gặp lại chị lần sau và chúc chị nhiều sức khỏe ha.
Cảm ơn
chị đã đến đây.
Dạ, và cảm ơn cô Hạnh Dung. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối, mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ, dìu dắt nhau từng bước. Những lúc sóng gió, cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống, còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm, để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn